kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Costa Rica vào ngày 9 tháng 6 năm 1989 với chủ đề Giê-xu là một trong đấng cứu rỗi. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tích khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 8.
Tại sao chúng ta cần học thiền từ một vị minh sư để có thể trở về với Thượng Đế? Nếu quý vị đọc trong sách những bài thuyết giảng của tôi mà các đệ tử đã thâu thập, quý vị sẽ thấy minh sư cũng như một ống dẫn nước. Ống này mang nước đến nhà quý vị. Không có ống dẫn nước bảo vệ, nước sẽ bị dơ hoặc thất thoát trên đường đến nhà quý vị. Có hiểu không? Thế giới của chúng ta là thế giới hư ảo, thế giới của vật chất. Nếu Thượng Đế đến thế giới này ở trạng thái vô hình, vô tướng, chúng ta sẽ không thể nắm giữ Ngài được. Vì thế, nếu Ngài muốn đến hoặc gửi tâm linh, tình thương của Ngài đến đây, Ngài phải trụ cho một thân xác, cũng như một chai dầu thơm để đựng dầu thơm bên trong. Chúng ta không để ý đến hình dáng của chai tròn hay vuông, dài hay ngắn, mà chỉ chú ý đến dầu thơm bên trong mà thôi.
Nếu chai đựng dầu thơm bị hư hại, chúng ta có thể đổ dầu thơm qua một chai khác. Chúa Giê-xu là một cái chai. Tôi không có ý giễu cợt Ngài, mà chỉ để quý vị hiểu rõ hơn thôi. Phật Thích Ca cũng là một cái chai, công bằng chưa? Tôi cũng nói Phật Thích Ca là một cái chai. Tôi cũng là một cái chai, một chai rất nhỏ. Nhưng dầu thơm chứa đựng bên trong là Thượng Đế. Không ai có thể làm được điều này. Chúng ta được khai ngộ hay không là do hồng ân của Thượng Đế. Khi chúng ta yêu thương Thượng Đế trên hết mọi sự, khi chúng ta khao khát được khai ngộ hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, thì chúng ta sẽ khai ngộ. Chúng ta không thể lừa bịp Thượng Đế, không thể than van, kêu nài với Ngài. Chúng ta cũng không thể cưỡng bức hay ép buộc Ngài. Nhưng chúng ta có thể quyến dụ Ngài bằng lòng sùng kính, thành tâm khẩn cầu.
Sự cầu khẩn này đôi khi là một sự đau đớn, một sự đau khổ, đau hơn tất cả những đau đớn khác trên thế gian. Khi quý vị đã khai ngộ, thì cơn đau sẽ giảm bớt. Nhưng khi nó tăng trưởng và tăng trưởng trong sự thất vọng, nó sẽ trở thành một cơn đau dễ chịu. Tôi không biết tại sao lại gọi là cơn đau dễ chịu. Nó cũng giống như sự nghiện ngập. Tôi rất tiếc không thể dùng ngôn ngữ của thế giới này để diễn tả những điều liên hệ đến Thượng Đế. Tôi càng nói càng không rõ.
Cũng như thế này. Ví dụ, quý vị nghe nói bên hàng xóm có một gia nhân, và quý vị mong được gặp cô ta. Quý vị chưa từng gặp cô ấy, nhưng quý vị cảm thấy khao khát, tò mò muốn gặp. Quý vị nghe nói rất nhiều về cô ta, nên muốn gặp mà thôi. Đó chỉ là ước muốn hiếu kỳ. Nhưng đôi khi sự kỳ vọng lại có thể trở nên gấp rút. Tại sao cô ấy ở đó mà tôi lại không gặp được? Một khi nhìn thấy cô ta rồi, quý vị sẽ nói, ồ, rồi quý vị càng muốn gặp nhiều lần hơn, mỗi lúc mỗi thích hơn, bởi vì quý vị đã nhìn thấy cô ta đẹp như thế nào, tài năng, đức hạnh của cô ra sao, và cô ta rất hợp ý của quý vị.
Cũng vậy, trước khi gặp được Thượng Đế, chúng ta đã nghe nói rất nhiều về Ngài. Kinh điển diễn tả Thượng Đế là tình thương, là vinh quang, chân phúc vĩnh cửu, và quý vị sẽ say đắm khi gặp Ngài. Nhưng quý vị chưa nghe ngất vì quý vị chưa được diện kiến hay chưa thể liên lạc với Ngài. Một khi quý vị đã nghe ngất, chỉ một lần thôi, quý vị sẽ muốn gặp nhiều lần hơn. Tình thương và sự thanh nhẹ của Thượng Đế sẽ hóa giải tất cả những ham muốn trần tục, và quý vị sẽ bằng lòng với mọi thứ trên thế gian. Điều này làm quý vị thờ ơ với sự sung sướng và đau khổ của thế giới này. Rồi quý vị sẽ thèm muốn sự hiện hữu của Thượng Đế nhiều hơn, cho đến khi quý vị và Thượng Đế trở nên một. Như những gì Chúa Giê-xu đã nói, ta và cha ta là một.
Chúa Giê-xu đạt được trạng thái này, nhưng trong lịch sử nhân loại, Ngài không phải là người duy nhất đạt được điều này. Nếu sự thật Chúa Giêsu là người duy nhất đạt được sự nhận biết Thượng Đế, thì tôi nghĩ rằng thật rất chán nản cho chúng ta. Chỉ nghĩ đến hàng triệu tỷ ức nhân loại trước thời Chúa Giêsu, không lẽ họ phải xuống địa ngục cả sao? Quý vị có hiểu tôi muốn nói gì không? Quý vị có thể tin như thế không? Hãy nói cho tôi rõ, phải hay không? Không, phải. Được rồi, tôi chấp nhận cả hai câu trả lời, và sẽ giải thích sau.
Tại sao phải? Xin hãy giải thích cho tôi. Ai đã nói phải? Hãy đứng lên và giải thích tại sao Thượng Đế đã để cho hàng triệu ức người trước thời Chúa Giêsu xuống địa ngục. Thượng Đế thật không chút từ bi gì cả. Khi những người nói phải, hãy vui lòng giải thích tại sao Thượng Đế lại ghê gớm như vậy.
Không ai giải thích được.
Như vậy, lần tới không nên hấp tấp trả lời. Chúng ta phải suy nghĩ trước khi nói. Nếu không, đôi khi sẽ tạo những lầm lỗi lớn, hoặc hướng dẫn chúng ta và người khác vào cùng chiều hướng đó.
Bây giờ, người nào nói không? Xin cho biết lý do. Được rồi, xin hãy giải thích cho tôi.
Một người trả lời. Tôi tin rằng Thượng Đế ở trong mỗi chúng ta, chỉ là sự nhận biết Thượng Đế trong mỗi chúng ta. Chúng ta phải khai triển khả năng này bên trong chúng ta, và dùng phương pháp tâm linh để liên lạc với Thượng Đế. Không phải đôi mắt chúng ta được tạo ra để nhìn biết sự việc. Không phải tai chúng ta được tạo ra để nghe âm thanh. Chúng ta phải dùng con người bên trong để mở mắt và tai bên trong, hầu có thể thấy và nghe.
Phải rồi, có người bên trong. Đúng, đúng vậy, tôi hiểu rồi. Phải, rất tốt. Mở mắt bên trong và tai bên trong để nhìn và nghe Thượng Đế. Đúng rồi, tôi nghĩ chúng ta cùng một ý tưởng. Đúng rồi.
Thượng Đế ngự trị cho mỗi chúng ta. Mọi người đều biết điều này. Thiền sư Thanh Hải hiến chỉ cho chúng ta cách để liên lạc với Thượng Đế. Vấn đề là, tại sao hầu hết chúng ta đều tin rằng Chúa Giêsu là vị cứu rỗi duy nhất của thế giới, và tại sao những người không tin tưởng vào Chúa Giêsu phải xuống địa ngục?
Tôi nói không. Tôi đồng ý với những người nói không. Thượng Đế vĩnh viễn từ bi. Từ khi khai thiên lập địa, Ngài luôn luôn chăm sóc cho nhân loại. Trước Giêsu, con người cũng có tội, đau khổ và rất cần đến Thượng Đế, cho nên Ngài đã gửi những người như Môsê, như John Thánh Tẩy, hoặc nhiều người khác trước họ. Môsê cũng là một sứ giả của Thượng Đế.
Thời gian vô tận trước Ngài Môsê, Thượng Đế đã gửi 1, 2, 3 hoặc 4 sứ giả của Ngài đến thế giới này, giải thoát chúng ta khỏi sự lầm lạc trong tư tưởng hoặc việc làm và mang chúng ta trở về thiên đàng của Thượng Đế. Hơn nữa, nếu chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu nhân loại, còn những người sinh trước Chúa Giêsu thì sao? Hàng triệu ức năm trước, có hàng hà sa số người trước Ngài. Thượng Đế không yêu họ sao? Thật, không hợp lý chút nào. Tôi nghĩ rằng, nếu thật sự tôn sùng và hiểu Thượng Đế, chúng ta không thể tin rằng Chúa Giêsu là người duy nhất mà thôi. Phật tử cũng tin tưởng rằng Phật Thích Ca là người duy nhất, và một số này còn không tin vào Chúa Giêsu. Cho nên người của cả hai tôn giáo này đã tranh cãi với nhau. Nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ, hay nếu khai ngộ, chúng ta sẽ biết rằng Chúa Giêsu hay Phật Thích Ca đều do Thượng Đế gửi đến để cứu độ nhân loại trong hai thời đại khác nhau.
Quý vị sẽ thấy thật thú vị sau khi đã khai ngộ và đi sâu vào trong, giao tiếp được với Thượng Đế. Khi đọc bất cứ kinh điển nào trên thế giới, quý vị sẽ thấy có cùng một cách dạy dỗ như nhau. Một số quý vị sẽ đồng ý với tôi về điều này, một số sẽ không, bởi vì một số quý vị đã đọc, số khác lại không, hoặc một số có chút khai ngộ và một số không có. Dù sao, chỉ nói về Chúa Giêsu cũng đủ chứng minh rằng Ngài không phải là người duy nhất, và Ngài không có ý nói Ngài là người duy nhất.
Ngài đã hy sinh tánh mạng Ngài vì tội lỗi của con người ở thời đó, và ân sủng của Ngài vẫn tiếp tục cho đến vài trăm năm sau. Nhưng đã 2000 năm rồi, và chúng ta cũng đã quên đi hầu hết sự dạy dỗ của Ngài. Kinh Thánh đã bị cắt xén, kiểm duyệt, sửa đổi và diễn giải sai lầm nhiều chỗ. Nếu chúng ta không khai ngộ, thì rất khó nhận định được sự khác biệt. đâu là lời thật của Chúa Giêsu và đâu là chỗ diễn giải sai lầm.
Tôi chỉ nói rằng Đức Giêsu đã nói và chứng minh rằng Ngài không phải là người duy nhất. Ngài đã nói, những phép lạ ta có thể làm hôm nay, các ngươi cũng có thể làm được, và làm hay hơn nữa. Không phải vậy sao? Phải, cho nên chúng ta phải tin vào lời nói của Ngài. Ngài có ý nói, chúng ta có thể thành như Ngài. Hơn nữa, Ngài nói rằng, tất cả chúng ta đều là con của Thượng Đế, không phải chỉ có Ngài là người duy nhất.
Nghe có vẻ mâu thuẫn khi Ngài nói, không ai có thể đến với cha ta mà không qua ta, và đồng thời Ngài cũng nói, tất cả các ngươi đều là con của Thượng Đế. Những gì ta có thể làm hôm nay, các ngươi còn có thể làm hay hơn nữa. Nhưng sự thật không mâu thuẫn chút nào cả. Ý của Ngài có nghĩa là Ngài đã biết Thượng Đế, đã nhận thức Ngài là con của Thượng Đế. Tuy nhiên, những người thời bấy giờ và nhân loại nói chung cũng là con của Thượng Đế, nhưng họ chưa nhận biết ra mà thôi.
Phật Thích Ca cũng nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Ngài cũng nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có nghĩa là tất cả chúng sinh đều bình đẳng với Ngài và cũng giống Ngài. Phật tánh cũng là tinh thần của Thượng Đế, là Cha, Con và Thánh Thần. Thánh Thần là tinh thần của Thượng Đế, và Con là sự sáng tạo của Ngài. Những gì Thượng Đế tạo là con của Ngài. Cha tạo dựng ra các con và đặt Thánh Thần trong họ. Thánh Thần là bản chất của Thượng Đế. Tất cả chúng ta đều có Thánh Thần bên trong, cho nên chúng ta được gọi là con của Thượng Đế.
Chúa Giêsu, Phật Thích Ca và Mohammed đã nhận thức Thánh Thần này trong họ, cũng như những người khác, như Thánh Peter, Thánh Paul, San Francisco hoặc San Jose, v.v. Người nào nhận thức Thánh Thần bên trong sẽ trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế và nhận biết mình là con của Thượng Đế.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Costa Rica vào ngày 9 tháng 6 năm 1989 với chủ đề Giêsu là một trong đấng cứu rỗi. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 8. Quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Costa Rica vào ngày 9 tháng 6 năm 1989 với chủ đề Không có sự phân biệt nam nữ bên trong. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 8.
Bây giờ, còn một đề tài nữa mà tôi muốn đề cập. Hôm qua, có người đã đặt một câu hỏi mà tôi vừa đọc buổi trưa nay. Người đó nói, ông ta muốn theo học với tôi, nhưng lưỡng lự bởi vì tôi là phụ nữ. Nếu không có người nữ trên thế giới này, làm sao chúng ta có thể hiện hữu? Làm sao Chúa Giêsu có thể đến thế giới, hoặc Phật Thích Ca, hoặc tất cả những vị nhân khác? Thật là mâu thuẫn.
Quý vị thấy không? Đây là tánh tự nhiên của nhân loại. Chúng ta thật đã quên nguồn gốc, quên người tạo ra chúng ta. Nếu chúng ta có thể dễ dàng quên ơn người nữ, gồm cả tình thương, sự chăm sóc của mẹ và chị chúng ta đã dâng hiến cho thế giới này, thì làm sao chúng ta có thể nhớ đến Thượng Đế? Điều này quả là khó. Phụ nữ và mẹ là những vật thể rất hữu hình và rất gần, thật gần với chúng ta. Mỗi ngày chúng ta biết về họ, mà chúng ta vẫn quên và bất chấp đến họ. Như vậy, làm sao chúng ta có thể biết đến Thượng Đế, một vị ở rất xa, rất trừu tượng, rất siêu hình, và chúng ta chưa gặp bao giờ?
Tôi không than phiền về sự thật này. Tôi biết giá trị của mình. Tôi không cần sự khen chê. Phải, công lao của người nữ đối với thế giới này thật không thể phủ nhận. Phụ nữ là mẹ của tất cả các vị Phật và Thánh trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tại sao chúng ta tôn sùng mẹ Maria? Tại sao? Bà cũng là một người đàn bà bình thường, và là một phụ nữ. Đó là do sự kính nể của chúng ta với Chúa Giê-xu. Như chúng ta biết, mẹ Maria không làm phép lạ hay giúp người nào. Tại sao chúng ta lại kính trọng bà? Bởi vì bà đã có giá trị, có công cưu mang và đem Chúa Giê-xu đến thế giới của chúng ta.
Như thế, nếu quý vị có thể kính trọng một người phụ nữ vì bà sanh ra một vị thánh, thì tại sao quý vị không thể kính trọng một vị nữ thánh? Quý vị có thấy tôi khác Thánh Teresa không? Tôi tệ hơn mẹ Maria à? Tôi đã làm gì ghê gớm đối với quý vị chưa? Tôi có dạy quý vị điều gì xấu, điều gì sai không? Nam giới hay nữ giới chỉ là vấn đề tư tưởng mà thôi, bởi vì bên trong chúng ta đều giống nhau. Đó là sự sai lầm trong sự nhận thức của chúng ta. Khi tôi nói nữ thánh, tôi không có ý khoe khoang về mình. Tôi nói theo sự phân loại, như trong danh từ Tây Phương diễn tả một vị thánh. Nhưng thực ra, tôi không thích bất kỳ sự phân chia nào, có hiểu không?
Thánh nhân là một người có đạo đức, giúp đỡ và thương yêu người khác. Là người hết lòng với Thượng Đế, và trên hết, họ là người đã khai ngộ. Như vậy, nếu một người đã khai ngộ, biết thương người và tận tụy vì Thượng Đế, ông hoặc bà ấy là một vị thánh. Cho nên, dựa theo định nghĩa của Thiên Chúa Giáo Tây Phương, tôi nghĩ mình là một vị thánh, không phải sao? Quý vị thấy có đúng không? Có chấp nhận được không? Cảm ơn.
Khi tôi nói về những điều này, tôi không có gì để kiêu hãnh, không phải là vấn đề tự kiêu. Tôi chỉ muốn giải thích rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, để may ra tôi có thể đem chân lý trở về nguồn. Tương tự một cô gái ra trường từ Đại học Cambridge và trở thành y sĩ, hoặc một thanh niên tốt nghiệp bác sĩ từ Đại học Princeton, cả hai có cùng một địa vị, có hiểu không? Cả hai đều có thể nói rằng, tôi là y sĩ, không có gì để tự hào, chỉ là sự tốt nghiệp. Nếu Chúa Giê-xu không nói Ngài là một vị thánh, hoặc Ngài đã tốt nghiệp từ Đại học siêu hình, làm sao chúng ta biết Ngài? Làm sao nhân loại biết Ngài? Nếu một bác sĩ không nói ông là y sĩ, làm sao bệnh nhân đến với ông ta? Đó chỉ là một chức nghiệp.
Làm thánh nhân cũng là một chức năng, một nghề nghiệp siêu hình, một nghề không có tiền, không có địa vị trong thế giới, không an toàn, không lời khen thưởng, và đôi khi cũng không có tiếng cảm ơn. Quý vị có thể thấy cuộc đời của Chúa Giê-xu, Ngài đã hy sinh thế nào cho tội lỗi của nhân loại, và họ đã trả ơn Ngài ra sao? Mỗi lần đọc Thánh Kinh đến câu chuyện của Ngài, tôi đã khóc và còn khóc hoài. Tôi khóc vì tình thương của Ngài. Tôi khóc vì sự vô minh và tàn nhẫn của nhân loại. Ngay cả cho tới bây giờ, vẫn còn có một số người phỉ báng và không tin rằng Ngài là vị thánh cao cả. Thật đáng buồn.
Đó cũng là lý do tại sao tôi gặp trở ngại với tín đồ Phật giáo. Tôi thường nói đến Chúa Giê-xu và ca tụng Ngài, điều mà họ cấm kỵ. Họ cho rằng tôi là tu sĩ Phật giáo, chỉ được nói và tán tụng Phật giáo mà thôi. Nhiều tăng ni ở Formosa không thích tôi, nhưng tôi vẫn thương yêu họ, không phải lỗi của họ, chỉ vì họ bị tẩy não một thời gian quá lâu, cũng như chúng ta đã bị tẩy não để tin rằng chỉ có Chúa Giê-xu là người duy nhất mà thôi. Thượng Đế không có từ bi nên để những người trước thời Chúa Giê-xu hàng triệu ức người phải xuống địa ngục, vì họ chưa bao giờ nghe đến tên Chúa Giê-xu và cũng chưa có cơ hội để tin tưởng Ngài. Tín đồ Phật giáo cũng thế. Họ bị tẩy não để tin rằng phụ nữ không thể thành Phật, nghĩa là không thể trở thành minh sư.
Tôi kêu gọi quý vị hãy gạt bỏ những ý tưởng buồn chán đó đi. Mỗi tôn giáo nên mang lại sự hy vọng, đức tin và tự tin đến cho nhân loại. Chúng ta nên từ bỏ bất cứ sự diễn giải sai lầm nào trong tôn giáo. Chúng ta tin vào tôn giáo, nhưng không tin vào những diễn dịch sai lầm và để bị tẩy não, có hiểu không? Cảm ơn.
Bây giờ, tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để tìm Thượng Đế và hiểu rõ nguyên thể tôn giáo chân chính là tìm sự khai ngộ, liên lạc trực tiếp với Thượng Đế. Nếu quý vị tin tưởng những điều tôi vừa nói, tôi có thể giới thiệu một cơ hội để thử nghiệm, mà không đòi hỏi thù lao, điều kiện, hay bất cứ sự ràng buộc nào. Quý vị không cần đành lễ tôi, không cần gọi sư phụ. Quý vị có thể gọi tôi là bạn, hay Thanh Hải, hay bất cứ tên gì quý vị thích. Quý vị không phải thay đổi tôn giáo. Quý vị có thể đi nhà thờ, đọc thánh kinh. Chỉ cần liên lạc với Thượng Đế mỗi ngày qua kỹ thuật mà tôi sẽ hướng dẫn trong lúc truyền tâm ấn, được không?
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Costa Rica vào ngày 9 tháng 6 năm 1989 với chủ đề Không có sự phân biệt nam nữ bên trong. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 8.